Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban cho anh em bình an hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dựa trên nội dung của các bài đọc phụng vụ ngày hôm nay và trong tâm tình của ngày đầu xuân năm con gà, chúng ta cũng chia sẻ với nhau một vài cái ý tưởng mà giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta trong ngày hôm nay. Tôi cũng muốn dựa trên một cái kho tàng văn học Việt Nam, đặc biệt là những thành ngữ ca dao liên quan đến con gà. Vâng, thưa cộng đoàn, bài đọc một ngày hôm nay khẳng định cho chúng ta thấy rằng những lời cầu chúc của chúng ta chỉ có thể có giá trị và thành hiện thực nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Hãy gửi đến cho nhau lời cầu chúc, không chỉ là chúc mà là lời cầu xin để Thiên Chúa chúc lành cho, và cũng Thiên Chúa là đấng ban bình an hạnh phúc đích thực cho mọi người. Bài đọc hai ngày hôm nay trích trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, cũng có một cái tâm tình đặc biệt trong ngày lễ tất niên. Anh em đừng dợt tắt thần khí, hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Vâng, đúng thế, ngày cuối năm là ngày chúng ta tính sổ, nhìn lại cuộc đời của mình, để rồi trải rộng cuộc đời của mình trước nhan Chúa, và cũng nhờ đó mà chúng ta được đổi mới. Nhân nói đến chuyện con gà, chúng ta có thể thấy con gà rất thân thuộc trong các gia đình của chúng ta, và vì vậy người ta cũng hay đem hình tượng của con gà để nói về nhân tình thế thái, và thông qua đó cũng nói đến nhiều những cái nhận định về con người, về chính chúng ta. Trước tiên ta thấy gà là tốt mã vì lông, nó đến một cái hình thức phía bên ngoài hơn là thứ nội dung, hay là người ta nhận định là lùn ngùn như gà cụt đuôi. Có những người yếu đuối không có thể làm được việc gì, người ta gọi là trói gà không chặt. Nếu người ta làm một cái công việc gì đó mà không tính toán trước sau thì có thể đưa đến những tai hại lâu dài, người ta gọi là bút xa gà chết. Và đặc biệt khi nói đến gà, người ta phải nói đến một thứ căn bệnh của gà. Gà đến buổi chiều chiều xế xế người ta phải lùa về chuồng, bởi vì khi muộn rồi thì gà không thấy đường nữa, đúng là lờ đờ như gà ban hôm. Và vì thế người ta gọi đó là một thứ bệnh quáng gà, nhìn không rõ là một loại bệnh quáng gà. Và vì vậy cũng từ cái chữ đó người ta nói đến ngủ gà ngủ gật, người ta nói đến nhận định sai lầm là trông gà hóa cuốc. Gà như thế cũng là cho chúng ta thấy được một vài cái đặc tính mà mỗi người chúng ta cũng cần phải quan tâm đến trong cuộc đời của chúng ta. Đó là bản thân của chúng ta phải tự nhận định lại chính mình, để chúng ta có một cái tầm nhìn lớn hơn, thay vì chỉ nhìn đến những cái lợi trước mắt. Đó cũng là điều mà Đức Giê-xu nhắn nhủ chúng ta trong tám mối phúc thật hôm nay. Và kính thưa cộng đoàn, trong năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đặc biệt nhắc nhở cho chúng ta dành một năm để thánh hóa các gia đình. Đúng là nói đến gà, người ta phải nói đến cái tình gia đình của gà. Bức tranh Đông Hồ gà mẹ con, một gà có thể nuôi được 9-10 con. Và đúng là không có gì bất hạnh bằng là mẹ gà con vịt. Vâng, những kẻ mồ côi lại phải sống với những người xa lạ. Không có gì bất hạnh bằng láo nháo như gà mất mẹ. Đúng là mất mẹ thì luôn luôn hoảng sợ và cũng không biết đường để kiếm ăn, cũng không có nơi để mà ẩn náu. Hình ảnh gà đẹp đến nỗi chính Đức Giê-xu đã sử dụng để nói đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, ta cũng nâng niu vỗ về các ngươi như vậy. Ta thấy đó hình ảnh của con gà mẹ dắt con đi rồi kêu, khi có gì nguy hiểm thì kêu để đàn con cũng biết đường tránh. Rồi nó khi trời mưa thì nó xòe cánh để cho con ẩn náu ở trong. Và rồi khi mà gặp nguy hiểm cũng thế, nó lùa các đàn con vào dưới cánh của nó. Con nào còn lang thang thì nó dùng mỏ để đẩy vào trong cánh của nó. Thật là một nơi ẩn náu an toàn. Dĩ nhiên hình ảnh gà mẹ chăm con thì quá rõ rồi, nhưng mà chúng ta cũng hay nghe đến cái thành ngữ là gà trống nuôi con. Đây muốn nói đến một cái sự bất hạnh của những người con vắng mẹ. Nhưng ngược lại cũng cho chúng ta thấy được rằng dù người cha có thể là không khéo léo, không có kinh nghiệm bằng người mẹ trong việc chăm sóc, nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của gà trống nuôi con. Đúng thế, một đàn gà con mà mất mẹ thì thường gà trống cũng dắt nó đi ăn và cũng làm cái công tác bảo vệ cho đàn gà con tương tự như vậy. Và chính vì thế con gà nó được lớn lên trong tình yêu chăm sóc của cha mẹ của nó. Một hình ảnh rất đẹp cho những gia đình của chúng ta. Có một câu nói thành ngữ mà người ta cũng hay tranh luận nhau, không biết câu nào là đúng. Chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm hay là gà mọc đuôi tôm? Có lẽ tôi thiên về mọc đuôi tôm hơn, bởi vì cái động tác vọc niêu nó là của chó, của mèo hay của chuột thôi. Còn con gà mọc đuôi tôm là muốn nói đến hình ảnh một con gà đã bắt đầu trưởng thành từ gà tơ, trở thành một con gà trưởng thành. Đuôi nó bắt đầu mọc ra hơi hơi giống hình con tôm, con gà trưởng thành. Khi mà gà trưởng thành, mẹ nó sẽ không dắt nó đi kiếm ăn như trước nữa, nó sẽ tự thở thân để kiếm ăn. Và nhưng mà cũng chính lúc này là lúc mà nó hay nguội nhất, cũng giống như tuổi tin của con người, đó là cái tuổi nguội nhất. Nó chạy phá, nó đục và khoét các bao thóc, bao lúa vân vân, nó nhảy nhót và thậm chí nó hay đánh lộn nữa, nên người ta mới đưa thành câu gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Vâng, kính thưa cộng đoàn, một điều thứ ba mà chúng ta thấy được trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là những điều mà Đức Giêsu nói dường như mâu thuẫn với những mong muốn của con người. Có người ta đi tìm giàu có, Ngài lại nói phúc cho người nghèo khó. Người ta thích để mọi người sợ mình thì Chúa lại khen ai hiền lành. Người ta là thích hòa bình, thích bình an thì người lại nói phúc cho ai chịu bách hại. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể thấy được cái hình ảnh của một con gà. Có lẽ niềm vui lớn lao nhất của nó là khi nó có thể hiến cuộc đời của nó cho con người. Tục ngữ thì nói con gà cục tác lá chanh, nghĩa là nó cũng chủ động để gọi lá chanh để nó có thể được lên trên bàn ăn của người khác. Tôi nhớ ngày xưa khi học ở tiết học, cha biểu dưỡng cũng nói với chúng tôi rằng cái ngày vui nhất của con gà là ngày mà nó được lên trên bàn để trở thành thực phẩm nuôi dưỡng cho con người. Và đúng thế, con gà vẫn được gọi là một loại thực phẩm quen thuộc, một ngày thực phẩm của những ngày vui. Khách đến nhà không gà thì vịt, hoặc là con gà, cơm gà cá gọi là thành ngữ để nói một bữa ăn tươm tất thịnh soạn. Con gà nó ăn thực phẩm, nhưng mà gà cũng mỗi ngày lại cung cấp cho con người những quả trứng. Người ta nói đến gà đẻ trứng vàng. Nó không chỉ nhận vào mà nó còn phải biết cho đi. Con gà mà hạnh phúc nhất của nó cũng chính là lúc mà nó hoàn thành cuộc đời của nó để đem lại giá trị cho con người. Thế nên có lẽ cái nhóm KFC, tức là nhóm gà Kentucky, nó bịa ra và kể là cũng khá có lý khi lấy lời Kinh Thánh để áp dụng cho con gà. Ai ăn thịt tôi thì được sống, và đây là thịt tôi, hãy cầm lấy mà ăn. Đúng ra thì trong tin mừng chúng ta thấy cũng có lúc gần như các vị thánh ký sử dụng hình ảnh con gà để gắn với Đức Kitô. Và đó là lý do cũng rất nhiều nhà thờ, nhiều thánh đường người ta hay làm con gà ở trên đỉnh mái, như nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng hay là nhà thờ con gà Đà Lạt chúng ta quen hơn. Con gà như là một lời nhắc nhở, khi mà Phêrô sau khi chối thầy thì con gà đã gáy. Có lẽ không phải tự dưng mà nó gáy. Nó gáy là bởi vì Đức Kitô bắt nó gáy. Vì Đức Kitô đã loan báo trước điều đó. Và như vậy tiếng gà gáy ở đây cũng là một lời cảnh tỉnh của Đức Kitô, lời cảnh tỉnh của con Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài chia sẻ hôm nay có vẻ hơi tản mạn, có vẻ cũng hơi là không được chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Thế nhưng chúng ta thấy đó, những hình ảnh có vẻ rất đơn sơ và mộc mạc lại gợi cho chúng ta rất nhiều những ý nghĩa trong cuộc sống, trong cái ngày lễ giao thừa này. Xin cho chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của chúng ta, nhìn lại những mối tương quan của chúng ta, nhìn lại chính bản thân của chúng ta đối diện với Thiên Chúa, cái tương quan của chúng ta đối với gia đình của mình. Xin cho mỗi gia đình của chúng ta luôn thuận thảo, xin cho các gia đình luôn luôn được nuôi dưỡng và được bảo vệ bằng tình yêu của những người mẹ, người cha. Xin cho những người con được lớn lên và cũng trở thành những người hữu ích. Và xin cho tất cả chúng ta bước sang năm mới này đón nhận bình an và hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúng ta cũng là những người đi gieo rắc hạnh phúc và bình an cho con người. Xin cảm ơn cộng đoàn.